Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc sống, chúng ta thường dùng lời nói để diễn đạt ý tưởng, trao đổi thông tin hoặc để bày tỏ, biểu lộ tâm tư, tình cảm của mình. Nhờ lời nói mà con người có thể hiểu nhau và dễ đến gần nhau hơn. Nhưng nói thế nào để không mất lòng người nghe, nói thế nào cho thật nhẹ nhàng, dễ thương thì không dễ chút nào. Nhất là những lúc chúng ta đang nóng nảy, bực bội thì ta càng dễ nói những lời làm mất lòng người nghe. Tâm lý chung của con người là thích nghe ngọt, những lời nói tốt đẹp không mất tiền mua, nhưng nó đem lại nhiều lợi ích, làm cho người nghe được an ủi, khích lệ và làm cho tình thân giữa ta và người khác được thêm phần đậm đà. Trái lại, một lời nói thiếu suy nghĩ, ví như đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, tổn hại đến tình ruột thịt cũng như tình bằng hữu. Lương Hoàng Sám nhận định rằng lời nói là nhân duyên, khiến ta tạo nghiệp dễ dàng nhất và dạy ta phải sám hối những gì sai lầm trong lời đã nói. Kính thưa Thầy, xin Thầy cho biết làm sao để bớt tạo khổng nghiệp, tăng thêm phần phước đức và thêm bạn bớt thù. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn trong đài Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn, chị hồi nãy nói hay, nếu mình mà nóng giận thì thôi rồi, khỏi nói. Không cách gì mà giữ cái lưỡi nói, cái lưỡi nó từ nó bay lên trên 9 tầng trời, nó phun ra lửa đủ thứ cả. Mình giận thì thôi hết nói. Cho nên cái chuyện mà mình dùng cái lưỡi là một cái nghệ thuật ghê gớm. Cái lưỡi nhỏ nhưng mà điều khiển nó, mà làm cho nó nghe lời thì cực khó. Cho nên bởi vì nó cực khó như vậy, cho nên hồi xưa là chư tổ sư là mày nói là con đừng nên điều khiển cái lưỡi mà con nên điều khiển cái tâm, thì cái lưỡi là nghe theo. Thế còn mình mà giữ cái lưỡi uống đến 7 lần hay 8 lần đó, nó cũng chịu không được bạn ơi, vì là cái lưỡi nó lắc léo lắm. Thế nên điều khiển cái tâm thì có lẽ hay hơn. Và ở trong cái triết lý của những cái tông tâm năng lượng trong người mình đó, thì cái lưỡi đó là nó dính liền với cái lung xa ở ngay cái cổ, nó dính liền với cái bộ phận mà mình gọi là phạt âm. Và cái bộ phận phạt âm này nó gắn liền với một cái bộ phận ở trên não đó. Cho nên nó thường thường nó phải đi qua cái não để mà tạo ra cái hình ảnh và cuối cùng cả cái lời nói. Thì các bạn biết đó, cái ngôn ngữ là một cái mà đặc biệt của cái loài người hay là con người chúng mình. Bởi vì nếu mà các bạn mà nhìn qua cái động vật đó, thì cái ngôn ngữ của nó không có phức tạp, nó không có tinh vi, mà nó không có, mình gọi là sophisticated, tức là nó rất là tinh vi và khúc chiết như người mình. Cho nên cái sự mà khúc chiết đó nó bắt đầu bằng những cái hình ảnh trong đầu, rồi những cái quan niệm, những cái biểu tượng, và cho đến những cái sequence, tức là những cái thứ tự trước sau, mà những cái đó là chỉ con người mình có thể làm được mà thôi. Thì những cái ngôn ngữ đó là để dùng để làm cái gì? Thì theo những cái triết lý mà mình gọi là của những cái năng lượng trong người mình đó, thì mình dùng để mà diễn tả cái bản ngã, mà mình gọi là self expression, diễn tả cái bản ngã của mình, diễn đạt cái tôi của mình. Mà nhưng mà nó cũng là diễn đạt cái chân lý, và nó cũng là diễn đạt những cái niềm vui, nỗi buồn, nó diễn đạt cái tâm tình của mình, nó diễn đạt nhiều thứ lắm, chứ không phải một thứ. Nhưng mà nó là một cái phương tiện để mình express, tức là mình biểu đạt. Thì thưa các bác đó, là trong cái cái phương thức mà mình gọi là tu cái lời nói, thật sự ra mình tu cái tâm của mình, dùng cái tâm mình mà biểu đạt những cái điều gì mà mình có thể nói là đúng với chân lý, gần với chân lý, sát với chân lý, khế hợp với chân lý. Bây giờ mình đi sâu vào thêm nữa thì mình thấy là có năm cái phương diện mà biểu đạt đó, nó sẽ giúp cho mình phát triển toàn diện hơn cái trí huệ của mình. Năm cái phương diện này, tại sao mà nói nó phát triển toàn diện cái trí huệ của mình? Bởi vì thật sự nó là cái lời nói từ những trung tâm năng lượng mà mình gọi là luân xa số 3, số 4, số 5, số 6. Đồng thời nó là cái chỗ đó mà mình có thể sử dụng, tức là cái lời nói cũng là cái chỗ đó mình có thể sử dụng ngược lại để mà mình điều hòa cái tâm của mình. Do cái tâm mà sinh ra lời nói, do cái lời nói mà nó lại phát sinh ra những cái tâm thái, tâm tình. Thành do đó, đó nếu mình biết sử dụng cái lời nói thì mình ảnh hưởng những người xung quanh cho họ hiền hòa nhẹ nhàng hơn. Nếu mình không biết sử dụng lời nói thì nói cái gì là cũng dữ dằn cả. Có một đôi vợ chồng đó, họ than phiền rằng thưa thầy, không biết tại sao mà từ lúc cưới nhau bây giờ đó, là ba nói cái gì là con tự nhiên con sôi lên, bụng con sôi lên, nóng lên, con chỉ muốn chửi thôi. Mà đến lúc mà con chửi thì con không biết làm sao mà con giữ lại cái lời không. Bà vợ thì bà nói vậy, thưa thầy, con về con cũng biết làm sao mà nhìn mặt ông thôi là con đã khó chịu rồi, là con phải tìm được lỗi lầm của ông để mà con chửi thì con mới thấy khỏe người được. Thì thưa các bác, đó là những cái mà nhiều khi đó mình ngồi mình nghĩ lại thì không phải vì người đó là cái thù của mình, mà bởi vì những cái tâm thái trong người của mình đó, nó cần cái sự biểu đạt mà mình gọi là giận dữ cái lời nói. Và cái đối tượng nhiều khi là những người mà gần gũi mình quá đó, trở thành những cái đối tượng dễ dàng nhất, thì nó cũng tồi. Khi mình bắt đầu mình suy nghĩ được như vậy thì mình bắt đầu, các bác bắt đầu mình nghĩ qua thử làm sao mình biểu đạt, dùng, sử dụng cái lời nói. Thì cái đầu tiên cả đó là mình nhắm vào cái trung tâm năng lượng ở ngay giữa ngực của mình. Cái trung tâm này là cái trung tâm năng lượng mà mình gọi là của cái tình thương, của cái cảm xúc mà nó rộng, cái cảm xúc mà nó cao, cảm xúc mà nó làm cho mình cảm thấy rằng cái bản ngã nhỏ bé của mình đó, nó quá nhỏ đi. Cái lời nói đầu tiên cả chính là lời nói bày tỏ cái tình thương, bày tỏ cái lòng quan hoài của mình. Khi mà có cái tình thương đó, thì tự nhiên cái tâm mình trải đến cái tâm người khác. Cho nên cái lời bày tỏ cái tình thương là cái lời đó có thể tới được cái tâm người khác, làm người ta cảm động được. Cái lời nói bày tỏ tình thương thì thường thường nó nằm ở trên cái trung tâm năng lượng số 4 đó, là mình gọi là cái luân xa 4 ngay giữa ngực đó các bạn. Và các bạn thấy trong đời của mình đó, có nhiều người họ nói nhiều câu đó mà mình cảm động vô cùng. Mình cảm thấy là cái lời nói của họ làm cho mình thay đổi cả cuộc đời luôn. Bởi vì mình cảm thấy một sự ấm áp vô cùng, cảm thấy sự quan hoài vô cùng. Một em bé nó là vừa mới mất người mẹ, em bé 12 tuổi vừa mất người mẹ. Em cảm thấy như là cuộc sống của mình không có một cái mặt trời nữa rồi, nó đen tối lại. Cái người cha thì hồi xưa hay uống rượu, khi mà người vợ mất rồi uống rượu càng nhiều nữa. Em bé cảm thấy là cuộc đời của mình đúng là không còn một cái chỗ nào mà dựa vào nữa. Hồi xưa người mẹ còn nói chuyện với mình được, bây giờ không có mẹ thì nói chuyện với ai. Thì một hôm thì em bé ngồi trên trường đó, lúc ra về thì em ngồi chờ, em chờ một người bạn tới, nhưng mà người bạn thì chưa tới nữa. Thì cái cô giáo là bên cạnh đó, mình đi ngang đó thấy em đang ngồi như vậy, thì cô giáo mới ngồi xuống với em. Cô giáo nói chuyện với em hỏi, ủa, cô thường thường hay thấy em ở bên bên phòng bên cạnh mà thấy em lúc nào cũng nhìn buồn buồn, nhìn ra ngoài vậy, có chuyện gì với em? Em bé lập tức deny, tức là phủ nhận, ở con nhà con không có gì cả, con ok, con không có gì cả. Không, nhưng mà cô thấy mỗi lần mà con nhìn ra cái mặt cái nét buồn nó rõ ràng như vậy. Thì sau khi mà em một hai lần không nói thì sau rồi em mới nói vậy, tại vì con buồn là vì con nhớ mẹ con mất lâu năm rồi, cũng được ít nhất 2-3 năm rồi, mà con chưa bao giờ mà con cứ mỗi lần về, mỗi lần mẹ con dắt tay con về, bây giờ không có mẹ con rất là buồn. Thì đại khái những cái lời nói như vậy, thì cái cô giáo này đó, cô ngồi xít lại, cô ôm em bé này, cô nói như vậy thì là mỗi lần mà đi về nhà thì là để cô dắt em về. Thì câu chuyện lần trước em bé này cầm 22 tuổi thôi bạn. Thì khi mà em mà nghe được như vậy, mà được cái người cô giáo này, cô ngồi xít lại rồi cô ôm vai mình, em cảm động vô cùng. Em nhớ lại cái sự ấm cúng hồi xưa người mẹ nói. Nhưng mà khi em bé này trong một giây phút mà ấm cúng, mẹ em nhắm mắt lại, thì đột nhiên em nghe cô giáo nói cô sẽ dẫn em về mỗi ngày. Bây giờ thì cô hy vọng rằng là dù cô không có làm được gì nhiều cho em, nhưng ít ra mình cùng đi một đoạn đường. Nhưng mà cái lời nói đó nó bày tỏ một cái tình thương, một sự ấm cúng. Và lúc cái em bé này mà nhắm mắt lại thì em cảm nhận như thử là cái lời nói của người mẹ mình. Và vì vậy đó em nước mắt chảy quanh. Thì trong kỳ nước mắt chảy quanh như vậy đó, thì em cảm thấy một sự ấm áp vô cùng. Bởi vì rõ ràng là tại ra là tuy mẹ mất, nhưng mà cái sự ấm áp đó vẫn có thể được từ một người khác. Thì cô giáo này cô bày tỏ cái tình thương. Cái lời nói của người mà thầy giáo như vậy đúng là một cái lời thầy của một người thầy, một cái người mà Bồ Tát, của một người mà hiểu được và cảm động được người khác. Các bạn biết là đây là một nghệ thuật rất cao. Với cái nghệ thuật này không phải là mình tự nhiên mình cố ý mình làm, hay là mình bày đặt làm. Bởi vì nó từ trong cái luân xa số 4, nó không có cửa ngõ, mình không thể bắt chước được. Mình chỉ có thể do cái tâm mình mà cởi mở, cho nên mình bộc ra cái lời nói đó. Nếu mình học thuộc lòng những cái lời để mà người ta cảm động đó, cũng không bao giờ thành công được các bạn. Cho nên khi mình mà thật sự có cái tình thương, có cái lòng quan hoài, thì những cái lời nói này nó ra một cách nhẹ nhàng vô cùng. Thành do đó khi mà mình tập tu đó, nhiều khi mình nói thôi, đừng có nói dối, đừng có nói lời ác ôn, đừng có nói lời hung dữ, đừng có nói lời thiêu dịch. Mình có thể nói những cái chuyện đó giống như cái giữ cái giới của cái lời lưỡi, cái lưỡi miệng mình đó. Nhưng mà cái chuyện đó chưa quan trọng bằng là mình có thể bày tỏ cái tình thương. Thì khi mà cái tình thương mình đã ra rồi đó, thì cái lời nói mình nó sẽ từ từ nó sẽ thay đổi, làm cho những cái lời ác ôn, dữ dằn, chửi bới này nó biến mất. Và cái lời nói bây giờ đó, nó được sử dụng như là một công cụ để mà diễn đạt cái tình thương, hơn là nó là cái lời nói mà nó tự do muốn làm gì làm. Cho nên các bạn biết mình không có cần phải kềm chế, khống chế cái lưỡi, mà nên chuyển hóa cái tâm, thì tự nhiên cái lưỡi mình nó sẽ làm việc theo cái tâm. Và cái tâm này là tâm gì đấy? Tâm này chính là cái tình thương mà mọi người đã sẵn có, và nó nằm ở ngay cái luân xa số 4, hay là trung tâm ở giữa ngực của mình. Thưa các bạn, muốn mà tập luyện như vậy thì cũng không có cái gì khó. Thì thằng ngày bạn ngồi nhắm mắt lại, bạn chú ý vào cái điểm giữa lồng ngực của mình, thở vô nhớ tới cái điểm giữa, thở ra cũng từ cái điểm giữa mà thở ra. Cứ thở vô một cách nhẹ nhàng, hơi thở giống như tuy trên bụi đó, mình là xuống tới cái điểm giữa lồng ngực là cái tâm lung đó. Rồi thở ra nhẹ nhàng giống như cái từ lồng ngực đó, cái điểm đó cái năng lượng nó lan tỏa ra ngoài. Tức là mình đem cái đẹp, cái tốt, cái chuyện thương của mình vào trong lòng, rồi mình lan tỏa nó ra. Mình tập làm như vậy một thời gian thì bạn sẽ thấy là cái tình thương của mình nó nhiều lắm. Và tự nhiên tình thương là nhiều đủ thì mình lại không ít khi giận dữ, ít khi mình lừa dối, ít khi mình bị bờm. Mình cảm thấy rằng là tại ra những người xung quanh mình, người nào đó cũng dễ thương và cần tình thương cả. Mình sẽ cảm thấy rằng là cái tình thương đó đúng là cái không phải là năng lượng mà thôi, mà thật sự là cái chỗ hạnh phúc nhất của con người mình. Và cái lòng quan hoài cũng như là cái tình thương là thứ mà không người nào có thể từ chối được. Cho nên khi mà mình bắt đầu dùng cái lời nói để bày tỏ tình thương, bày tỏ cái lòng quan hoài, thì thường thường các bạn, các bác, các anh em, chị em xung quanh mình sẽ rất dễ dàng chấp nhận mình. Và do đó đó thì mình sẽ cảm thấy sự ấm cúng. Cái quả báo mình cảm thấy sự ấm cúng. Nhiều khi người Việt Nam mình có câu tục ngữ rằng là mình khua môi múa mỏ, để mà diễn tả một cái tâm thái rằng là mình chỉ dựa vào cái đầu môi chọc lưỡi cho mình để mà bày tỏ làm việc. Nhưng mà các bạn biết không, mình có thể khua môi múa mỏ, mình có thể làm đủ chuyện, nói đủ cách, nhưng mà cuối cùng cả là những cái người đó mà thật sự thương mình á, là những cái người mà mình cảm động được họ, cái tình thương mình có thể tới được lòng họ. Cho nên cái cuộc sống là nếu mà mình mà làm người khác tức giận thì nó không phải là một chính sách mà đúng đắn hay là chính sách làm cho mình hạnh phúc đâu các bạn. Nhiều khi mình đụng độ, nhiều khi mình nói những cái lời để cho đả tức, hạ giận, nhưng mà các bạn biết mình sẽ hối hận sau này, bởi vì những cái lời đó nó không đem lại cái tình người, mà nó thế nào cũng làm cho người ta trước sau người ta bỏ đi, bỏ mình, người ta không chơi với mình nữa. Mà cái đó chính là cái điều mà khổ nạn nhất của một gia đình, tới tới một cái cộng đồng, và lớn hơn nữa là cả một cái đất nước, là bởi vì mình thiếu cách bày tỏ cái tình thương thì không thể nào mà mình có thể có được một cái nhóm người dễ thương ở với nhau được. Mà nhiều khi giữa vợ chồng con cái với lại ông bà cô bác xung quanh thôi đó, mình cũng thấy rằng là cái tình thương đó thật sự nó cần thiết đến cái đồ đó, là mình không có nó đó mình cảm thấy cái nhà nó lạnh đi. Và nhiều khi đó các bạn biết bây giờ đó, nhiều khi mình học nói cái lời mà bày tỏ tình thương nó cũng chưa muộn. Có người nói với thầy gì đó, thầy bây giờ con quen rồi, con nói cứng quại quen rồi, bây giờ con nghe thầy nói chuyện nói cho mềm lại nên con nói khó quá đi, con nói khó và không biết làm sao mà nói. Mà thầy có chủ gì không, đọc vô được cái lời con là mềm ra, cái lưỡi con là nhụn lại. Thì thưa bác là thầy cũng không có cách gì hơn cả đấy, bởi vì cái đó là một cái sự tập luyện của cái tâm chứ không phải cái thân. Thì khi cái tâm mình á nó bắt đầu nhẹ lại thì tự nhiên mình nói được. Nên Kinh Hoa Nghiêm nó dạy một cái điều rất hay. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy: Bồ Tát nhìn chúng sanh, thấy chúng sanh phạm lỗi lầm nhiều quá nên sinh cái lòng thương. Đó là cái câu trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Kinh còn dạy như vậy bạn này: Bồ Tát thấy rằng chúng sanh chưa hề thưởng thức được cái mùi vị ngon ngọt của cái lòng từ bi, cho nên Ngài mới sinh cái lòng thương. Nói cách khác đó là nhìn, thay đổi cái nhìn thì mình sẽ có tình thương. Nhiều khi bạn thấy những cái người đó mà sống trước mình mà bây giờ đã nằm xuống, bạn thấy họ nhiều khi họ làm những cái chuyện tổn hại kẻ khác, rồi bây giờ họ đã ra đi đó, và mình thấy cả một cuộc đời họ không có gì sung sướng cả, nhiều chuyện đau khổ. Khi thấy như vậy mà bạn sinh được cái lòng thương đó, thì bạn sẽ từ từ, bạn sẽ rất dễ dàng để cho cái tâm mình mở rộng cái lòng quan hoài, cái tình thương hơn. Kinh nói như vậy. Nhưng mà các tổ sư thì Ngài cũng có một cái lời nói như sau. Tổ sư nói sao? Tổ sư nói rằng đó, cái tình thương là cái viên đá để mà xây dựng cái cuộc sống đạo. Nhiều người nghĩ rằng là con sống thanh tịnh là đủ rồi, nhưng mà các bạn biết nhiều khi cái thanh tịnh đó là phải có một cái tình thương. Tình thương này nó không có chiếm hữu này. Thì cái người mà nói ra cái lời mà thương yêu thì là mình nghe mình biết liền các bạn. Nó không có đánh đá. Lời tình thương nó không có đánh đá, nói ra là ngọt lắm, mà nó nhẹ nhàng vô cùng, trong đầu mình, trong tâm mình nó cảm được. Rồi bây giờ cái lời thứ hai đó mà mình xin nói tới đó, là cái lời này nó gắn liền với cái luân xa số 3, cái trung tâm năng lượng số 3 của mình. Cái lời này là cái lời gì? Lời bày tỏ cái sự nhẹ nhàng của nội tâm, bày tỏ cái sự tự tại, cái sự thanh thoát, cái sự tự do của nội tâm. Sau khi có cái tình thương rồi thì mình nói đến cái chuyện mà tự tại, nhẹ nhàng, thoải mái. Nếu mà chưa có cái sự tình, có cái tình thương đó thì mình khó có cái nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Nhiều suy cái lời nói đó là cái lời nói mà bất cần, bất kể. Cái lời nói của cái bản ngã lúc nào cũng khoe khoang, cũng ta đây, ngồi lên mây này, cao lắm. Cái lời nói nhiều khi mình gọi là cuồng loạn, cho rằng là mình ngon lành lắm. Thì thưa bác đó, vì lý do đó cho nên mình phải có cái lời bày tỏ cái tình thương trước khi có cái lời bày tỏ sự nhẹ nhàng, sự tự tại của nội tâm. Thế nào là cái sự nhẹ nhàng tự tại? Nhẹ nhàng tự tại có nghĩa rằng cái tâm thái của mình bị mình không còn tranh giành với cái danh vọng ở bên ngoài nữa. Người ta thường nói là cái thế ngoại đào viên. Thế ngoài đào viên là gì? Là bên ngoài cái thế giới này mình sống trong cái cảnh mà của cái vườn đào, tức là cái chỗ mà thần tiên. Thì ở trong cái tâm thái như vậy thì mình nhẹ nhàng vô cùng. Mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi đều giống như tự là mình ở trong cái tiếng cảnh vậy. Đó là một cái ví von nói rằng con người mình khi mà không có phiền não nữa đó thì mình rất nhẹ nhàng vô cùng. Mà vì sao mình không có phiền não? Vì mình không làm cho kẻ khác sinh phiền não. Khi mình mà làm cho kẻ khác sinh phiền não là khi mà mình cứ đi tìm lỗi lầm người ta. Mình rất là sung sướng khi tìm được một cái lỗi người khác và mình nói cái lỗi người khác ra một cách nghĩa là mạnh dạn, hung bạo. Mình khoái chí vô cùng. Thì cái lời nói đó nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng vô cùng. Và nếu mà các bạn mà để ý, nếu mà lúc mà mình mà nói xấu người ta đó, mình nhìn cái mặt mình trong gương thì mình sẽ rất ngạc nhiên. Vì lúc đó cái mặt mình nó chẳng đẹp gì cả. Rất tiếc là mình lúc mình nói xấu thường thường mình không có gương đâu bạn. Mình không có gương xoay nè. Chứ cái điều bồ và cái lúc mình nói xấu thì mình rất rõ ràng nó không đẹp nè. Tức là bạn cái lời bày tỏ cái sự nhẹ nhàng đó là một cái trí huệ cũng cực cao. Tại vì mình bày tỏ làm sao mà cái người nghe họ nhẹ nhàng theo. Mình nói làm sao mà cái người nghe đó họ cũng cảm thấy là họ bay bổng theo mình. Họ cảm thấy là họ càng nghe đó cái tâm thần họ càng lên cao. Tại các bạn biết có nhiều người họ phiền não, mình nói với họ sau khi 10 phút xong rồi đó, là xin lỗi đi thì cũng được, mình phải bò ra ngoài vì nó nặng quá. Người Mỹ nó nói là mình drain out, mình bị hết mất hết năng lượng luôn, mình bị kiệt lực luôn. Thì cái chuyện đó chuyện xảy ra thường xuyên, có nhiều người cái tâm thức của họ nó làm cho mình nghĩa là mình cảm thấy là hoàn toàn kiệt lực, nói chuyện xong là mình chịu không nổi. Nhưng mà rất có nhiều người mình ngồi mình nghe, mình càng nghe thì mình càng vui, càng hạnh phúc, bởi vì họ nhấc bổng cái tâm thần của mình lên một cái nấc mà tầng trời mà cao vũ. Thế nên các bạn biết là cái sự bày tỏ sự nhẹ nhàng của nội tâm, tức là mình cái nội tâm phải nhẹ nhàng trước cả. Mà muốn làm sao cái tâm mình nhẹ nhàng thì cái chuyện mà làm cho mình bị kẹt nhất ấy, là mình nói chuyện thị phi, nói chuyện lỗi lầm người ta. Cái đó là cái kẹt nhất, làm cho cái tâm mình nó bay bổng được. Cái thứ hai đó, cái lý do mà cái tâm mình bay bổng cũng không nổi nữa, thì đố các bạn biết là cái tâm gì? Cái tâm thứ hai đó là cái tâm mà nó làm cho mình cũng kẹt, bay bổng không được, chính là cái tâm ghen. Tại sao vậy? Khi mình ghen thì mình có cái đối tượng, có đối tượng thì mình cột vào cái người đó, thế nên mình bay cũng nổi nè bạn. Đấy, nó nhẹ nhàng được, nói ra là mình thấy nó dữ làm sao đó, cái mặt nó không còn nhẹ được này. Cho nên các bạn biết này, cái lời nhẹ nhàng đó, là tức là cái nội tâm là nhẹ nhàng. Cái đố kỵ là cái tật mà nó cũng hơi mệt ghen đó bạn. Thì sau cái tật ghen này đó còn một cái loại tâm thức khác mà mình cũng nên tránh để nó được nhẹ nhàng, là cái tâm lúc nào cũng muốn có cả, muốn có, muốn hơn cả. Cái tâm ham muốn đó thì nó làm cho mình nặng, càng muốn nó càng nặng. Cho nên đó, mình vừa ngồi xuống cái là mình ngồi ăn đó, thì mình nói sao muốn ăn món này, muốn ăn món nọ, món kia ngon sao, muốn 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 rồi ngon 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 thêm. Mà đứng lên đó, ra khỏi bàn ăn đó, thì mình là nói chuyện muốn gì đâu, muốn đi Fashion Island, muốn đi mua đồ, muốn đi shopping, muốn cũng muốn, nặng nề ghê lắm, nó không thể nó nhẹ nhàng lắm. Thế nên cái muốn đó và cái mà có thêm, hơn thêm, tránh thêm mấy cái đó, mấy cái muốn đó nó làm mình nhẹ nhàng lắm. Cái người ta đó nói chuyện với mình gần như là họ phải cũng phải chạy theo cái muốn của mình, thế nên họ muốn nhẹ nhàng, họ muốn cảm thấy sung sướng. Cho nên cái bài tỏ sự nhẹ nhàng là gì? Lúc nào mình cũng tự tại cả. Thưa các bạn, hồi thầy nhỏ, thầy nhớ thầy lên cái chùa ở Việt Nam mình á, thì thầy mới khám phá ra có rất nhiều vị tăng ở đó. Hồi thầy nhỏ các bạn, họ có những cái phong thái mà rất đẹp, họ nhẹ nhàng vô cùng. Nhiều khi thầy nói chuyện với các vị tăng ở đó, mình cảm thấy là cái lòng mình nó vơi đi tất cả những cái chuyện trần tục. Mà họ không nói gì cả, họ rất nói chuyện nhẹ nhàng, họ nói những câu chuyện rất ngắn, rất nhẹ thôi. Nhưng mà cái lòng họ, cái lời nói của họ nó cảm động được mình ngay. Nó làm mình muốn cuối tuần ấy, là mình cứ muốn tới để mình ngồi mình nghe họ nói. Mà họ nói cái gì thì cũng không cần biết nữa, quan trọng là họ nói ra mình nhẹ đi. Cái là nó như vậy đấy. Là bởi vì cái thật sự cái lòng của những vị tăng đó nó không có hề có một cái trần tục nào mà vướng bận. Cho nên các bạn biết thấy cũng còn nhớ cả một vị tăng ấy, hồi xưa mà ở cái chùa mà bây giờ mình nói tên này thì chắc là cũng không biết là nó có liên hệ chi, đó là chùa Hải Quán Huế. Thì thầy còn nhớ cái vị phương trưởng đó, đó thì mình dẫn thầy đi ra nơi cái thăm cái mộ phía ngoài đi thắp hương đó. Ông chỉ nói vài ba câu nhỏ thôi, không có cái gì mà sâu sắc cả, nhưng mà nó cực kỳ thâm sâu, ảnh hưởng cho nhiều năm tháng sau của thầy. Ông mà cách nhẹ nhàng như vậy, ô con thắp những cái nén hương đó để cho những cái linh hồn ở đây nó cũng bay theo cả nén hương đó về quả trên. Thì thầy nhớ rằng thời đó thầy có 8-9 tuổi thôi, không nhiều nữa bạn, nhưng mà nghe những cái lời nói đó đó mà mình cảm thấy thật sự nhẹ nhàng vô cùng. Mình thắp những cái hương, mình chạy từ cái mộ này qua mộ khác mà lòng mình sung sướng vô cùng. Thì thưa bác đó, đó là bởi vì cái vị từ sa tăng này nhất định là cái tâm ngài cũng nhẹ nhàng vô cùng, cho nên mình nói được một cái câu mà nó ảnh hưởng cái tâm của người nghe nhẹ nhàng trong nhiều năm tháng sau. Thành do đó thưa các bạn, nếu mà mình sống đó mà mình bắt đầu rời bỏ đi những sự nặng nề của cuộc sống, nặng nề đó là gì, cái lỗi lầm người ta nặng lắm, đừng có đeo theo trên người mình. Những cái chuyện ham muốn nó nặng lắm, đừng có đeo theo trên người mình. Những cái chuyện đẹp xấu người ta mình đừng có đố kỵ nó nặng lắm, đừng có đeo theo trên người mình. Những cái dục vọng ham muốn vật chất nó nặng lắm, đừng có đeo theo trên người mình. Thì mình sẽ cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng, và mình sẽ truyền cái nhẹ nhàng mà tới tất cả mọi người một cách dễ dàng. Và khi vậy rồi đó, chính mình cũng thấy nhẹ nhàng nữa. Cái lời nói mình, ngay như mình nói cái lời ra, mình cũng muốn nghe lại để mà mình cảm nhận cái sự nhẹ nhàng của nội tâm. Thành đó là lý do mà tại sao trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Bồ Tát khi tu hành thì các ngài sử dụng cái lời nói làm cho lời nói trở nên biển tài vô ngại, để mà ngài đem cái tâm thức đại đạo vào trong tâm chúng sanh. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về tu lời nói. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Dương Đình Hưng, ông bà Đinh Hùng Cường ở Virginia. Ái Loan xin về lớp Càn Khôn Thập Linh tại Trung tâm Tai Chi Tổng hợp ITC. Kính mời quý vị đến ghi danh học ở các lớp Càn Khôn Thập Linh sơ cấp mới tại ITC, địa chỉ 12111 Brookhurst Street, Unit A, Garden Grove, California 92840.
Hội Từ Bi Phụng Sự chân thành cảm ơn các bác và các anh chị đã đến tham dự rất đông ngày cảm kích và Open House hôm thứ Bảy tuần vừa qua. Trong tương lai, chúng tôi mong rằng sẽ còn có những cơ hội tiếp tục được phục vụ cộng đồng tốt hơn nữa. Những sinh hoạt thiện nguyện về thiền, tập thể dục dưỡng sinh, Càn Khôn Thập Linh, những bữa ăn miễn phí cho người không nhà và những lớp dạy nấu ăn chay, v.v. Chân thành cảm ơn. Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose xin thông báo, từ nay quý đạo hữu có thể thỉnh những CD thuyết giảng của Thầy Hằng Trường, Bát Nhã, Thân Trung Hữu, 42 Thủ Nhãn, Chú Đại Bi, Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, Quán Âm Sám sách và CD, Lương Hoàng Sám sách và CD tại những địa điểm nhà hàng Di Lạc, liên lạc chị Anh, 1644 East Capitol Expressway San Jose 95121, điện thoại 408-238-8686, chị Minh Tâm, 1661 Burdett Drive, Suite F San Jose 95121, điện thoại 408-838-9084. Lễ lại sám hối vẫn được tiếp tục vào mỗi sáng thứ hai của tuần lễ thứ tư mỗi tháng tại Thurley Library, 880 Thurley Road, San Jose 95121, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Quý đạo hữu có thể vào trang nhà www.css-sanjose.org để biết thêm chi tiết.
Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.